Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 9 năm 2018, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý, bao gồm phỏng vấn Clay Phạm nhân bộ phim Mẹ Vắng Nhà được ra mắt ở khu vực Washington, bình luận bài học nào từ thắng lợi của Quốc hội Mỹ trong vụ Will Nguyễn của nhà báo Phạm Chí Dũng, câu chuyện về viện mồ côi trên đất sỏi, phóng sự Lan Ông Thủy Tướng, kế đến là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học Thưởng Thức, và sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, một bộ phim tài liệu về nhà hoạt động đang bị cầm tù Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nắm, bị cấm ở Việt Nam nhưng lại đang được đón nhận ở nhiều nước trên thế giới. Dù là một bộ phim không có quan điểm chính trị như lời nhà làm phim Clay Phạm nói, nhưng Mẹ Vắng Nhà đã không được phép trình chiếu tại Việt Nam và ở cả Thái Lan. Tuy nhiên, bộ phim dài 40 phút về cảnh sinh hoạt của gia đình Mẹ Nấm khi không có cô ở nhà được Voice trình chiếu tại 7 nước và đang tiếp tục được đưa đến nhiều nơi khác trên thế giới. Bộ phim tài liệu đầu tay của Clay Phạm nói về bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, người bị kết án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái, và hai cháu ngoại là con của Như Quỳnh trong các hoạt động thường ngày, cũng như hình ảnh của bà Lan đến dự phiên tòa xử con gái, cũng như những lần bà đến thăm con tại trại giam. VOA Việt ngữ có cuộc trò chuyện với Clay Phạm, người mất gần 6 tháng để làm bộ phim này. Mời quý vị cùng theo dõi.
Clay có thể nói một chút về cái lúc mà Clay làm bộ phim này như nào không?
Thì thật ra lúc đầu tiên Clay biết chị Quỳnh qua một vài người bạn. Rồi sau đó cũng có đến nhà Quỳnh chơi. Rồi thực ra thì cũng đâu cũng chưa biết lúc biết về rõ về câu chuyện của Quỳnh đó. Thì chỉ biết Quỳnh là một cái người bị án tù 10 năm mà bị tù nhân lương tâm, mà thật ra lúc đó cũng không hiểu tù nhân lương tâm là cái gì. Xong có chơi ở nhà cô vài hôm, thì lúc đó có chơi thân với hai đứa nhỏ, nắm với gấu, tại Clay cũng thích nít. Thì sau đó thì nghĩ là quý hai đứa nhỏ và quý cô Lan, tại vì cô rất là cực nhọc, nên Clay mới muốn là làm một cái phim ngắn, một cái đoạn clip gì đó thôi, để về cái cảnh sinh hoạt của hai đứa nhỏ, để sau này khi mà chỉ quyết định ban đầu là về sau khi Quỳnh ra tù thì Quỳnh có thể thấy được con mình sinh sống như thế nào, rồi mẹ mình cực khổ như thế nào, và bà của mình nhớ mong mình như thế nào trong thời gian Quỳnh đi tù, để giống như một cái món quà nhỏ để tặng cho Quỳnh thôi. Thì sau khi thời gian ở đó thì càng quay thì là càng muốn tìm hiểu về câu chuyện của Quỳnh, thì lúc đó mới là thông tin lên mạng rồi tìm sợ thêm một số thông tin. Thì lúc đó trước thời điểm phúc thẩm, thì cái hôm phúc thẩm thì thấy cũng mọi chuyện cũng bắt đầu nó hơi nhạy cảm, là thấy công an rồi mọi người cứ các kiểu đứng, rồi xong rồi cô Lan biểu tình, rồi xong rồi bị đánh, thì đấy nghĩ đây là một câu chuyện rất là lớn. Thì sau đó khi mà làm xong cái phim á, thì thực ra thì trong thời gian đó cũng biết là cái phim liên quan tới Quỳnh là vấn đề rất là nhạy cảm, tại cũng biết là chế độ biết là công an Việt Nam thì họ cũng rất là nhạy cảm với những người mà liên quan tới gia đình của tù nhân lương tâm. Thì lúc đó Clay làm xong quay ở nhà của cô khoảng gần 2 tháng, và sau đó thì dựng phim khoảng trong vòng khoảng 3-4 tháng ta hoàn thành cái phim. Lúc đó cũng không nghĩ là mình bị cái gì, tại vì hết là mình cái câu chuyện của Clay nó cũng chỉ là câu chuyện về gia đình của bốn bà cháu thôi, chứ không có liên quan gì tới cái vấn đề chính trị hay nhạy cảm gì hết. Mà ngay cả trong cái câu chuyện, Clay cũng không có thêm cái quan điểm chính trị của mình vô. Nên lúc đó Clay mới đi ra nước ngoài, có một cái dịp đi ra nước ngoài thì Clay bị bắt ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Họ tịch thu passport và họ câu lưu Clay trong vòng một ngày. Thì sau đó họ hẹn 2 ngày sau làm việc. Và sau khi làm việc thì họ nói là tại vì có liên quan tới một nhân vật rất là nhạy cảm là tù nhân lương tâm, thì không biết mục đích của Clay cái đó để làm gì, để quay phim mục đích gì và cấu kết với tổ chức nào hay không. Thì họ mới nói là bây giờ tịch thu máy móc để kiểm tra. Thì Clay hỏi là nếu như vậy thì khi nào trả. thì họ nói là khi nào có kết quả thì họ sẽ báo sớm, nhưng mà trong vòng hơn nửa năm nay thì họ chưa bao giờ có kết quả trả máy cho Clay hết. Thì khi mà họ gửi một cái biên bản là tịch thu máy móc thì Clay mới yêu cầu cái biên bản tạm giữ đồ, tại vì giống như ăn cướp vậy, vô lấy người ta không có giấy tờ gì hết. Thì họ mới bảo là ghi một cái biên bản, trong cái biên bản đó cấu kết với một số tổ chức gì đó, thì Clay mới không đồng ý. Clay mới nói là ủa tôi đâu có cấu kết tới tổ chức nào đâu, tôi làm phim vì mục đích cá nhân mà. Thì họ nói là nếu như ký thì không ký thì thôi. Thì sau đó hai ngày sau thì họ mời lên làm việc tiếp, thì họ cũng chỉ quanh quẩn hỏi các vấn đề liên quan tới cái phim, là ai đầu khi làm phim, rồi tại sao làm câu chuyện phim này mà không chọn đề tài khác, rồi mọi thứ. Thì họ mới thông báo Clay là Clay bị cấm xuất cảnh, và khi nào có kết quả thì có thể là sẽ trả sao. Nhưng mà Clay hỏi là nếu như trường hợp như thế thì giữ bắt bo trong vòng bao lâu, và nếu như bị như vậy thì bao lâu sẽ trả lại. Họ nói là có thể là đến khi nào Clay có thái độ là không có chống đối nhà nước thì họ sẽ trả, thì cũng như coi như là tịch thu vĩnh viễn rồi. Thì lúc đó Clay mới biết được là cái câu chuyện phim của mình, mặc dù mình làm như thế nào, nội dung như thế nào, họ không quan tâm. Họ chỉ cần biết mình tiếp xúc với gia đình tù nhân lương tâm là mình đã làm một cái vấn đề, là một nhân vật rất là nhạy cảm. Sau đó thì lúc đó thì Clay mới nói chuyện với cô Lan, thì Clay mới quyết định là cái phim xong rồi. Sau đó thì Clay mới chỉnh sửa khoảng 2 tuần nữa thì hoàn thành cái phim, vào khoảng sau Tết khoảng 1 tuần 2 tuần gì đó. Thì sau đó Clay mới nói chuyện với cô Lan và biết anh Hội. Thì trước đây Clay cũng có biết anh Hội, xong rồi Clay mới quyết định là giao cái phim cho anh Hội để anh đem đi chiếu một số nơi. Thì Clay giải thích dài dòng để mọi người hiểu được cái quá trình làm phim. Thực ra thì ban đầu nó cũng chỉ là đây là một cái sản phẩm hoàn toàn cá nhân của Clay. Và Clay làm với tình cảm là dành cho Quỳnh và dành cho hai đứa nhỏ, chỉ đơn thuần là như vậy.
Clay nhận biết được cái việc mà sẽ nguy hiểm là cũng trong quá trình làm phim.
Thì lúc đó Clay mới sau kết lại chuỗi hết một vấn đề, là tại vì hết là lúc mà Clay ở với nhà cô Lan á, thì luôn luôn lúc nào cô cũng dặn, cô nói là con là một cái người bên ngoài, con không biết gì về giới đấu tranh và giới an ninh Việt Nam. Thì con cũng không biết được là tụi an ninh nó cũng sẽ theo con bất cứ lúc nào. Chỉ còn con liên quan tới gia đình cô là con sẽ bị nằm trong tầm ngắm. Thì Clay cũng không biết nữa. Clay nghĩ điều là ủa an ninh theo là sao, tại mình đâu có làm gì đâu, nếu mình làm phim thì cũng chỉ là làm phim thôi, tại sao đi theo mình. Thì Clay hoàn toàn không phải là một người hoạt động, cô không phải là một activist hay là một cái người đấu tranh gì cả. Bên đơn thuần mình chỉ là một thằng thích câu chuyện của họ thì làm câu chuyện của họ thôi. Thì sau lúc đó Clay mới liên kết lại hết thông tin, thì Clay biết được là họ, cái thời điểm mà Clay đến nhà thì họ thấy một cái thằng lạ mặt, nó cứ đến nó cầm máy đi theo. Thì họ bắt đầu thì họ không nghi ngờ gì, tại vì Clay đến nhà cô thì mặc giống như là bình thường thôi, giống như một người dân địa phương, cùng mặc quần sọt rồi áo thun ba lỗ rồi đi tắm biển xong đi về nhà. Tất cả những thiết bị máy móc khi Clay quay xong thì Clay đều để ở nhà cô hết, thì họ không phát hiện ra. Nhưng mà đến khi sau đó thì họ có thể là thời điểm đó là nghe APEC với lại thông tin bà Trump sau qua Việt Nam đó, thì họ canh ở nhà cô rất kỹ. Và họ có thấy đôi khi mình đi ra ngoài để quay mấy đứa nhỏ thì họ thấy. Thì sau đó thì họ mới biết được cái ID và họ phong tỏa ngay tất cả các cửa khẩu tại Việt Nam, thì mới bắt được Clay. Thì Clay cũng nói xin nói sơ về cái nội dung của phim luôn. Thì trong cái phim đó thì giống như Clay đã nói ngay từ đầu là đây chỉ là một câu chuyện rất riêng tư, rất cá nhân. Clay dành tình cảm cho ba bà cháu, thì chỉ quay cảnh sinh hoạt của ba bà cháu và một số cảnh thì cũng có quay lén, tức là những cái lúc mà cô đi thăm ở trong trại giam, tức là kiểu không đi vào trại giam được, nhưng mà Clay quay bên cảnh bên ngoài phòng chờ, bên ngoài để chờ, và cảnh cô tiếp xúc nói chuyện với một số nhân viên an ninh ở đó, và một số cảnh quay lén ngay tại cái buổi phúc thẩm xử án Quỳnh ngày 31 tháng 11. Thì Clay có đem máy Clay quay lén, mặc dù hôm đó là cô cũng rất nhiệt tình để cô cản, cô không cho đi tại vì cô biết cũng rất là nguy hiểm. Thì những thứ phim đó thì nó cũng chỉ mang tính giá trị là nó là một cái chiếu tốt chân thật cho bộ phim thôi, chứ nó cũng không phải là đi quay lén để câu view hay là câu like hay là gì. Tại vì hết là cái bộ phim này Clay cũng chỉ muốn nó là một cái bộ phim chân thật nhất về cuộc sống của một tù nhân, gia đình một tù nhân lương tâm. Tại vì thực ra hơn hết ở Việt Nam á, thì trước đây người ta cứ không hiểu là gia đình một tù nhân lương tâm như thế nào. Người ta chỉ quan niệm sơ sài là người ta phỏng đoán là gia đình đó rất là ghê gớm, rất là kiểu chống chọi lên với chính quyền nên mới bị ở tù. Thì Clay cũng thấy một cái điều là Clay muốn cho mọi người nhận thức được là họ cũng là con người rất bình thường, họ cũng sinh hoạt rất bình thường và họ rất hiền lành. Chỉ có chăng là Quỳnh đấu tranh cho những điều tự do và những điều công bằng nên mới bị bắt bớ ở tù. đó là quá trình làm phim của Clay và dẫn tới tình trạng bây giờ là hiện tại Clay cũng không có được sống an toàn ở Việt Nam. Clay cũng không nghĩ là cái mức độ lan truyền của cuốn phim nó quá nhanh và mức độ nguy hiểm của mình nó cũng đồng thời tỷ lệ thuận theo đó rất là nhiều.
Tức là hiện tại Clay vẫn còn đang ở Việt Nam.
Hiện tại thì Clay cũng ở Việt Nam mà cũng biết được rằng ở Việt Nam thì sau khi cuốn phim nó được, tại vì đối với Cộng sản Việt Nam, đối với chính quyền Việt Nam thì họ xem Voi như là một tổ chức phản động, một tổ chức mà chống phá lại chế độ. Nên khi mà Voi đem cuốn phim đi khắp mọi nơi thì đồng nghĩa với việc được là họ cũng quy chụp Ken, quy chụp Clay là một cái người của tổ chức đó. Và thứ hai là cái cuốn phim nó đem đi khắp mọi nơi và một số nơi chiếu thì họ có dùng cờ vàng. Họ có quay lên một số cái cờ vàng, tại vì đối với chính quyền cộng sản thì đối với họ cái cờ vàng nó rất là nhạy cảm. Thì cái Clay biết được rằng ở trong Việt Nam thì cái việc họ không trả đũa được Voi đem cái phim đi, họ không ngăn chặn được sự phát tán của cái phim thì họ sẽ tất cả những cái thù hằn nó họ sẽ dỗ lên người của cái người làm cái phim đó. Nên ngay cả cái cuốn phim nó không có một cái gì hết, tại vì nó không có một cái yếu tố chính trị gì, nó cũng không có một cái quan niệm chính trị về của cá nhân tác giả, chỉ là một cái phim bất bình thường nhưng họ vẫn quy chụp đó là một cái phim chống đối chính quyền.
Trước đây Clay đã bao giờ làm phim chưa?
Trước đây thì Clay cũng có làm nhưng mà tại vì chỉ là làm phim fiction thôi, tức là phim hư cấu thôi, chứ không có làm một cái mảng tài liệu mà mảng sự thật như thế này. Mặc dù Clay cũng rất thích làm, thực ra này nói thẳng luôn là đây là một cái phim tài liệu đầu tay của Clay. Đó là cái thứ cảm xúc mà Clay có đối với dành đó thì Clay muốn làm thôi, chứ thực ra thì cũng chưa có kinh nghiệm nhiều về làm phim tài liệu. Còn cái phim Mẹ Bán Nhà đó là một cái phim đầu tay của Clay làm. Thì thực ra thì trước đây thì Clay học đạo diễn ra, thì Clay quay không, tức là học quay phim nó cũng không phải là hẳn là quay chuyên nghiệp nữa, nên khi mà quay Mẹ Bán Nhà thì tất cả những công đoạn khác đều phải do một mình làm hết. Nên có những lúc nó cũng có những cái khung hình nó cũng không được như ý mình muốn, tại vì mình thực sự mình cũng không phải là hàng quay phim á, nên trong phim nó có những nó, nếu mà những người chuyên gia thì họ nhìn vào họ sẽ thấy được cái sự cũng có một cái sự non tay của một đạo diễn mới. Nhưng mà Clay nghĩ là cái phim của mình đã đông đảo khán giả đón nhận, đó là cái thứ cảm xúc mà mình đem vào phim, người ta sẽ quên đi những cái phần lỗi về kỹ thuật.
Vậy thì Clay bây giờ dự định như nào với cái việc này, mình có làm được phim nữa không?
Hiện tại đối với Clay là thời điểm này rất là nhạy cảm, tại vì nó là anh hỏi anh còn đang muốn phim đi khắp mọi nơi và nó còn đi rất nhiều nơi trên thế giới, tức là những cái liên hoan phim rồi những cái tổ chức về nhân quyền, những cái nơi khác, tại vì hết là nó giống như là cuốn phim đầu tiên của sau dân sự Việt Nam và cũng là cuốn phim đầu tiên của tù nhân lương tâm, thì người ta rất người bên ngoài họ rất là hứng thú và muốn tìm hiểu được tại những con người mà đấu tranh sống ở Việt Nam như thế nào. Thì hiện tại cái mức độ mà nguy hiểm đó Clay cũng không phải là ít, tại vì cũng không biết được khi họ bắt được thì họ sẽ đối phó với mình như thế nào á. Thì bây giờ chỉ cần kẹt Clay chỉ mong muốn là quay lại cuộc sống hiện tại, cuộc sống bình thường để mình đi theo đam mê của mình là chỉ phim ảnh thôi, chứ thực sự Clay cũng không phải là một cái người dành hết cuộc đời cho cái phong trào hay là dành hết cuộc đời để đi đấu tranh, tại vì hết là mỗi người có một cái công việc á, và Clay nghĩ là cái việc làm phim là cái việc đam mê cả đời của mình, bây giờ chỉ mong được là quay lại cuộc sống bình thường là để có thể làm việc và tiếp tục đam mê thôi. Tại vì hiện tại là ngoài bản thân Clay mà còn gia đình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Như vậy thì Clay có yêu cầu Voice ngừng chiếu phim hoặc là không đưa phim này ra thế giới nữa không? Bởi vì nếu càng như này thì chắc chắn là Clay nói là không biết đến bao giờ có thể trở lại bình thường được.
Thực ra thì đó cũng là một cái điều băn khoăn khi Clay làm phim, tại vì hết là cũng có nói chuyện với anh Hội, cũng nói chuyện mọi người là em không biết là cái cuốn phim, tại vì thực sự ban đầu cũng có không nghĩ là cái phim nó lại quá nhạy cảm như vậy. Tại vì xong rồi thì cũng nghĩ một điều là cái gì nó cũng có hai mặt của nó, và cái gì nó giống như anh Hội nói là cái gì nó cũng có cuộc chơi, nó cũng có luật của nó hết, và em có chấp nhận cuộc chơi hay không. Thì Clay nghĩ, nó suy nghĩ thấu đáo một điều là mình làm phim nó xuất phát từ tấm lòng của mình thì không có việc gì mình phải chặn nó lại hết. Mặc dù là có những cái hiểm trở trước mặt, có những cái nguy hiểm trước mặt, nhưng mà Clay nghĩ là nếu có đánh đổi cũng xứng đáng mà, tại vì hơn hết không chiếu thì cũng đã chiếu rồi, bây giờ mà nếu như mình dừng lại thì cộng sản họ cũng không có nói mày đã dừng cái cuốn phim thì tao tha cho mày, không có chuyện đó. Nên trên tinh thần đó thì cứ đẩy cuốn phim đi, để thứ nhất là Clay cũng muốn là tại sau đó thì một số cái tổ chức á, họ cũng về bảo vệ nhân quyền, họ cũng nhìn nhận được cái vấn đề của Quỳnh, và Clay hy vọng là sau cái cuốn phim thì sẽ giúp được Quỳnh được thả, là một cách nào đó giúp một cái phần nào đó cho cuộc sống của cô Lan đỡ cực khổ. Tại vì hết có những điều mà nó rất tế nhị khi mà Clay sống sống trong gia đình của cô. Tức là ví dụ như có những lúc rất thương cô, ví dụ như có những lúc cô ngồi một góc, cô trong một góc ngồi cô khóc, cô vừa la mấy đứa nhỏ xong mà la vì những điều nó rất là kiểu rất là đơn giản mà cô vẫn cứ la. Cô nói là không biết tại sao cô có thể sống lại như vậy. Cô rất thương tụi nhỏ, nhưng mà có lúc những lúc cô không kiềm chế được và cô mất hết cái sự kiểm soát bản thân mình. Rồi sau đó cô phải biết lỗi của mình và cô trốn một góc, cô khóc và cô nói là không biết là cô sẽ chịu đựng được tới bao lâu. Tại vì hết là tất cả mọi thứ đều dồn lên đầu người phụ nữ hơn 60 tuổi, từ việc chăm cháu, từ việc chăm mẹ, từ việc đi thăm nuôi con gái, rồi đi tìm công lý cho con, rồi đi mưu sinh, rồi tất cả mọi thứ. Nên cảm thấy là thật sự đó là một cái áp lực rất lớn đối với cô. Và có những điều cô nói rất là chia sẻ rất là chân thành. Thì cô nói là đối với người Việt Nam á, thì hàng ngày, mỗi ngày này sự kiện nó rất là nhiều. Và thực sự bản thân cô một mình cô cũng không nổi, nuôi nổi hai đứa nhỏ. Nhưng mà người ta có thể nhớ đến Quỳnh trong 1 năm, 2 năm. Nhưng mà câu chuyện Quỳnh là câu chuyện 10 năm. Thì lúc đó cô không biết là khi trong 10 năm đó cô đủ sức để cầm cự nổi hay không. Rồi nếu như trường hợp cô bị gục ngã xuống, rồi ai sẽ chăm lo cho cô, cho con cháu cô, rồi ai sẽ tìm công lý cho con cô. Thì đó là những cái điều mà Clay rất muốn đem trong phim, rất muốn thể hiện những cái giá trị chân thật của cái phim á. Nhưng mà khi nó cũng vướng tại một số vấn đề nhạy cảm nên không đem vào được.
Bài học nào từ thắng lợi của Quốc hội Mỹ trong vụ Will Nguyễn là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Chưa tới sát thời điểm Will Nguyễn, người thanh niên Mỹ gốc Việt đã tham dự một cách quá nhiệt tình vào cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng tại Sài Gòn bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 7 năm 2018. Vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam muốn nương nhẹ bản án bỏ túi về tội gây rối trật tự công cộng có thể lên đến 7 năm tù giam đối với Will Nguyễn. Thậm chí báo Nhà nước còn cho biết quan điểm của Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh là hành vi của Nguyễn William Anh đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, nên phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội. Thông thường, trong các vụ xử án trọng điểm, quan điểm và nhận định của Viện Kiểm sát được xem là án chỉ đạo. Quan điểm này có thể được xem là phép cộng quan điểm điều tra của ngành công an với tòa án, nhưng lại phải chịu tác động với mức độ có thể lên đến 50-100% từ phía các cơ quan đảng như Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương. Còn với việc xét xử những vụ án chính trị, có thể hiểu quan điểm của công an, viện kiểm sát, tòa án và khối đảng là một. Nếu có khác biệt đôi chút, chỉ là do yêu cầu đối ngoại mà thôi. Với quan điểm phải xử lý nghiêm mà Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra trước khi phiên tòa xử Will Nguyễn, hoàn toàn có thể hình dung là một mức án bỏ túi đã được sắp sẵn với Will, mà nhẹ thì 2 năm, còn trung bình thì từ 3 đến 4 năm.
Nhưng quyết định trục xuất Will Nguyễn của tòa án vào sáng ngày 20 tháng 7 là đầy bất ngờ và cũng đầy bất thường. Will Nguyễn bị công an bắt trong cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018 ở Sài Gòn. Và mặc dù giới Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn ra giả không có việc đánh đập, thì một video clip được loan tải rộng rãi trên trang mạng xã hội đã hiển thị rõ mồn một nhiều hình ảnh. Những kẻ mặc thường phục nhưng đội lốt an ninh đã đánh Will Nguyễn đổ máu đầu và kéo lê anh trên đường ngay trước mặt công an mặc sắc phục trước khi tống anh vào xe bít bùng. Đoạn video này sau đó đã có mặt cả trên nhiều tờ báo lớn trên thế giới và trở thành một trong những bằng chứng sống động nhất để dư luận quốc tế hiểu lời tuyên giáo Việt Nam luôn đảm bảo các quyền con người là ngược ngạo đến thế nào. Chỉ 40 ngày sau khi bị bắt, Will Nguyễn đã bị đưa ra tòa. Tiến độ thời gian tố tụng hình sự quá nhanh như thế là hiếm có trong lịch sử tư pháp Việt Nam, chỉ có thể so sánh với khoảng thời gian chỉ mất vài tháng kể từ lúc Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị tống giam cho tới lúc ông ta bị dẫn giải ra tòa. Hy vọng tự do cho Will Nguyễn còn đáng thất vọng hơn sau chuyến công du Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mà đã không trở về Hoa Kỳ cùng với Will Nguyễn. Trong khi chỉ mấy tháng trước đó, quan chức ngoại giao này đã có một chuyến đàm phán thành công với Bắc Triều Tiên để mang khỏi nhà tù chế độ này 3 công dân Mỹ gốc Hàn về Hoa Kỳ cùng với mình.
Sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo trở về Hoa Kỳ từ Hà Nội, người ta cũng không nghe ông hay Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập đến triển vọng của vụ Will Nguyễn. Những thông tin trong và sau chuyến đi của ông Mike Pompeo đều phản ánh chính phủ Mỹ dường như đã hành động một cách chậm chạp và không mấy quan tâm đến trường hợp Will Nguyễn, cho dù trước đó đã được hàng chục nghị sĩ Mỹ, đặc biệt là các dân biểu Liên bang Hoa Kỳ như Alan Lewenthal, Jimmy Gomez và Lowell Correa yêu cầu phải can thiệp đối với Will, không chỉ đảm bảo an toàn cho một công dân Mỹ, mà còn thể hiện giá trị dân chủ và nhân quyền của người Mỹ từ thời George Washington. Xét theo lẽ trên, đã khó xảy ra một cuộc đàm phán không công bố giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo với giới chóp bu Việt Nam về vụ Will Nguyễn. Và nếu có tồn tại ý đồ lợi dụng Will Nguyễn như một thứ con tin để mặc cả, đổi nhân quyền lấy thương mại, mà chính thể độc đảng ở Việt Nam đã luôn luồn lách hành xử với Mỹ trong nhiều năm qua, việc Mike Pompeo trở về Mỹ mà không có Will Nguyễn đã cho thấy ý đồ đó không còn giá trị trước một chính quyền Trump, không thực sự chăm sóc nhân quyền, nhưng cũng chẳng chịu để đối tác thương mại hay đối thủ chính trị nào qua mặt mình. Vậy tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại đột nhiên từ tâm và mở lượng khoan hồng khi trục xuất Will Nguyễn, dù trước đó có vẻ đã bỏ túi sẵn mức án tù ít ra vài ba năm đối với anh? Tại sao Việt Nam lại không xử Will Nguyễn, chí ít với một mức án bằng với thời gian đã giảm giữ anh, để giữ thể diện, đã bị bắt là phải có án?
Ngay sau khi công bố quyết định trục xuất Will Nguyễn, báo chí nhà nước đã tường thuật phiên tòa với một giọng điệu khác hẳn sự hung hăng và quy chụp trước đó. Will Nguyễn phạm tội lần đầu là người nước ngoài và thành khẩn khai báo. Nhưng trước việc công an đạo diễn để Will Nguyễn thú tội trên đài truyền hình ở Việt Nam, rất nhiều người dân trong nước lại tin đó là một thủ đoạn rất thường có của Bắc Hàn khi bắt giữ và ép cung công dân Mỹ phải thú tội ở Bình Nhưỡng. Còn nội dung là người nước ngoài lại có vẻ liên quan đến quy định do yêu cầu đối ngoại trong luật đặc xá của Việt Nam, theo đó sẽ đặc xá cho những tù chính trị có yêu cầu thả tự do từ một số chính phủ trên thế giới, chủ yếu là chính phủ Mỹ và gần đây là chính phủ Đức. Trong khi tác động từ chính phủ Mỹ là quá mờ nhạt, chỉ còn một tác động quốc tế từ Quốc hội Mỹ mà có thể đã gây sức ép đủ lớn đến yêu cầu đối ngoại của chính thể Việt Nam. Để thay vì chính thể này xử Will Nguyễn một số năm tù thì cuối cùng đã bắt buộc phải xuống thang áp dụng hình thức trục xuất đối với anh, một chế tài hành chính chứ không phải theo luật hình sự. Đài VOA cho biết, vài giờ trước phiên tòa xét xử William Nguyễn diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, một dân biểu Liên bang Hoa Kỳ cảnh cáo rằng Việt Nam sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu kết án tù công dân Mỹ gốc Việt này.
Từ thủ đô Washington, dân biểu dân chủ Ellen Lorenzo của tiểu bang California lên tiếng rằng anh William vô tội trước những cáo buộc và bày tỏ hy vọng anh Will sẽ được trả tự do trong một phiên tòa xét xử công bằng. Nghị sĩ này khuyến cáo nếu Việt Nam kết án tù anh Will Nguyễn một cách bất công thì sẽ có những hậu quả nhanh chóng và dứt khoát từ Quốc hội Hoa Kỳ. Ông Ellen Lorenzo nói, quyết định đó của chính quyền Việt Nam hầu như sẽ lập tức châm ngòi cho một cuộc thảo luận nghiêm túc trong Quốc hội Hoa Kỳ về các hậu quả tài chính, ngoại giao và chính trị đối với Việt Nam. Đó sẽ là một sự tính toán sai lầm nghiêm trọng nếu chính quyền Việt Nam nghĩ rằng chúng tôi sẽ cho phép anh William sống mòn mỏi trong một nhà tù nước ngoài vì những tội danh anh chưa hề vi phạm. Dân biểu Ellen Lorenzo, đại diện các khu vực có đông đảo cử tri gốc Việt như các thành phố Westminster, Garden Grove, Anaheim, Long Beach ở bang California. Ông Lorenzo đã lên tiếng rất nhiều về các vấn đề dân quyền của Việt Nam. Còn đài RFA cũng dẫn lời của dân biểu Ellen Lorenzo nói rằng, tôi nghĩ vụ việc này đã khiến Quốc hội Hoa Kỳ rất quan ngại. Tôi rất ngạc nhiên bởi vì trước đây chỉ có một nhóm nhỏ trong số chúng tôi chuyên trách về các vấn đề nhân quyền. Nhưng bây giờ, sau vụ bắt giữ Will cũng như nỗ lực của chúng tôi để cậu ấy được trả tự do, thì một số lượng lớn thành viên trong Quốc hội đã tham gia vào vụ việc này và đã đưa sự việc lên một cấp độ khác. Ellen Lorenzo lại chính là đồng chủ tịch của nhóm Việt Nam Caucus, nhóm làm việc về Việt Nam trong Quốc hội Mỹ.
Chính thể độc đảng ở Việt Nam, một tổ chức quá đông đảo của nhiều quan chức đảng viên nhưng lại quá ít điểm chung về lý tưởng, chỉ là một tập hợp rời rạc, đàn áp dân chúng và nhân quyền theo phương châm lấy thịt đè người, nhưng lại thân ai người đó lo, hồn ai người đó giữ vào thời buổi kim tiền, sẵn sàng lên máy bay bỏ trốn sang trời Tây một khi xã hội trong nước có biến. Hiển nhiên không thể bỏ qua những cảnh cáo rất cụ thể của những nghị sĩ như Alan Lovato. Mềm nắn rắn buông chính là như vậy. Vụ Will Nguyễn là một bài học kinh nghiệm rất đắt giá cho người Mỹ và cả Liên minh châu Âu trong các cuộc đàm phán nhân quyền với chính thể Việt Nam. Sau nhiều năm quần quật nếm trải với Việt Nam về nhân quyền, rốt cuộc có vẻ như người Mỹ đã rút ra được một bài học đắt giá. Đặc tính của chính quyền Việt Nam là luôn dùng tù nhân lương tâm để mặc cả về các hiệp định kinh tế, thương mại và viện trợ. Nhưng khi đạt được mục đích của mình, chính quyền Việt Nam lập tức trở mặt và bắt bớ những người hoạt động nhân quyền. Nhưng dường như người Mỹ lại chưa đúc rút được một bài học khác không kém đắt giá. Nếu không ở vào thế cùng quẫn về kinh tế và ngân sách, nếu không bị chế tài về lợi ích cá nhân, bản chất sẵn sàng vi phạm nhân quyền của chế độ toàn trị và giới quan chức ở Việt Nam sẽ không bao giờ thay đổi. từ năm 2014 đến 2015 đến nay, Hoa Kỳ có khá đầy đủ ưu thế để thiết lập biện pháp chế tài nhân quyền trên cơ sở cán cân thương mại với Việt Nam. Vào năm 2018, tình hình kinh tế và ngân sách của Việt Nam còn tồi tệ hơn cả năm 2017.
Việt Nam vẫn đang cần đến Mỹ hơn bao giờ hết trên phương diện thương mại, nhất là làm sao để duy trì được số xuất siêu hơn 30 tỷ đô la vào Mỹ mỗi năm để bù đắp cho hơn 40 đến 50 tỷ đô la Việt Nam phải nhập siêu từ Trung Quốc cứ sau 12 tháng. Bởi thế, không có gì phải quá lo ngại về việc Việt Nam bị ép sẽ ngả theo Trung Quốc, một lý lẽ mà giới công an và tuyên giáo Việt Nam đã cố tình cường điệu để đe dọa phương Tây và đã phần nào thành công trong những năm qua. Thái độ và hành động mạnh mẽ cứng rắn cần thiết của phương Tây đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện thời, chứ không phải quá khứ, đang dễ mang lại kết quả không ngờ. Một khả năng có thể đã xảy ra là chỉ đến những giờ phút cuối cùng của phiên tòa xét xử Will Nguyễn, án chỉ đạo mới đột ngột thay đổi theo cách trả tự do ngay tại tòa. Ở Việt Nam đã từng có tiền lệ về trả tự do ngay tại tòa, đó là nhà hoạt động trẻ Nguyễn Phương Nguyên.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013 đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng từng bị công an bắt vào năm 2012, năm 2013 tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014 cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014 được tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Trí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Viện Mồ Côi trên đất sỏi.
Người ta nói rằng nơi đất cằn cỗi nhất, thời tiết khắc nghiệt nhất, một bên hứng gió Lào, một bên đón nhận bão như Quảng Bình, cùng là nơi mà loài cây gỗ quý, thơm tho và có giá trị nhất mọc dễ dàng, sinh sôi nảy nở, đó là gỗ Huê. Còn gọi là huỳnh đàn, xưa đỏ hay trắc thối. Sự hình thành, tồn tại qua thời gian của Viện Mồ Côi, trẻ em tàn tật ở Hướng Phương, thuộc Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương Quảng Bình, có nét gì đó giống một cây xưa đỏ đã hình thành sau bão giông và nắng gió. Với số lượng 105 trẻ em mồ côi, trong đó 30% trẻ em ở đây bị khuyết tật, không có khả năng quản lý hành vi. Không có nguồn tài trợ của nhà nước, hoàn toàn dựa vào việc tự cung tự cấp, nhưng cô nhi viện Hướng Phương đã có những thành tựu đáng kể. Sơ bà ở cô nhi viện Hướng Phương chia sẻ với VOA.
Mục đích chủ trương của các sơ là nuôi các cháu, gom góp để nuôi các cháu. Rồi thì trên đây thì nuôi dê và bò, để cũng có mục đích để bò thì sản xuất trâu, trâu bò sản xuất cày cấy. Ít thôi chứ cũng đất ít thì thôi chứ cũng nuôi được nhiều. Còn dê thì nuôi cái dê mà ở trong ràn, rồi bịt cỏ, bịt mọi chỗ. Chú nó ăn chứ cũng không mỡ, ngựa trong vùng thôi. Rồi còn đây thì trồng sắn, trồng bắp, với lại khoai, khoai lang, để nghiền, phơi khô nghiền, rồi làm bột cho vịt ăn, cho bò ăn, cho heo ăn, để làm thịt cho trong nhà ăn với các cháu ăn. Chứ không mua ngoài, vì mua ngoài bây giờ là cái gì cũng độc địa cả, cũng thuộc men cả.
Sơ Thương, phó quản nhiệm cô nhi viện Hướng Phương, chia sẻ với VOA.
Chúng con là thuộc dòng Mến Thánh Giá, giáo phận Vinh, nhưng mà công đoàn thì nằm ở tỉnh Quảng Bình. Mái ấm của chúng con thì hiện tại đang nuôi 105 cháu mồ côi và khuyết tật, trong đó có 20 cháu mồ côi. Thì hiện tại có 15 cháu đi học ở trường, học từ lớp mầm non thì 5 em, học trường cấp 1 5 em, và học cấp 2 3 em, và học cấp 3 2 em nữa. Thì đó là các cháu thuộc mồ côi, vượt cả cha cả mẹ. Có một số em thì là mồ côi cha, còn mẹ thì bị khuyết tật, cũng mất sức lao động, cũng ở cả mẹ cả con cũng ở tại trung tâm của chúng con luôn. Con các cháu mồ côi thì chỉ có cả cháu khuyết tật thì ở nhà cả sơ giúp học cho các cháu biết tên, biết tuổi, rồi là biết tắm rửa, rồi biết những cái công việc trong cuộc sống hàng ngày, lo cho bản thân thôi.
Tọa lạc trong khuôn viên rộng 4 hecta với các vườn rau, trại chăn nuôi, ao cá, xưởng nước đá và kho làm mắm. Hầu như mọi thứ lương thực thực phẩm ở Hướng Phương đều tự cung tự cấp. Từ ký thịt lợn cho đến bát sữa dê, củ khoai, trái bắp, trái ổi, chén nước mắm, trái cà, bó rau. mọi thứ đều do trung tâm Hướng Phương tự trồng tự nuôi. Và cách sắp xếp công việc ở đây cũng khá nhịp nhàng, khoa học. Hàng ngày, những cháu có sức khỏe nhưng không đủ trí lực để đến trường thì được đi dự trâu, chăn dê, cắt cỏ và được vui chơi theo chế độ đặc biệt. Những cháu nhỏ được các sơ đưa đến lớp mẫu giáo, sáng đi chiều về. Các cháu học trung học cơ sở và trung học phổ thông đều có chế độ dinh dưỡng và thời gian học hành tử tế. Nguồn thu nhập từ trại chăn nuôi, xưởng nước đá cũng như các vườn rau được gom góp thành quỹ hoạt động lâu dài của cô nhi viện Hướng Phương. Một lão nữ chiêng phục vụ trồng rau ở trung tâm Hướng Phương chia sẻ với VOA.
Hằng ngày thì cứ làm, cứ tháng 12 ngày là khi mùng thì cứ đi làm đó. Người các cháu từ về thì cũng các cháu ba mình về thì các cháu vui vẻ đi. Thì cũng phấn khởi đấy chứ đáng. Cũng có chim phải sọt tí cảm tới trong gia đình cũng phấn khởi.
Ni sư Huệ Nguyệt, khách đến thăm cô nhi viện Hướng Phương chia sẻ với VOA.
Thì cô dự tính là cho tất cả 20 em đi học, cho hỗ trợ cho mấy em để học cho tới đủ của cái ước nguyện của mấy em là học hết lớp 12 rồi có thể là học thêm nữa, có sẽ tự hỗ trợ cho mấy em tới học hết lớp thành tài luôn, thành ước nguyện của mấy em. Còn cái trung tâm này á, thấy mấy sơ rất là giỏi. Mấy sơ chịu cực, chịu khó để tạo dựng cái cơ sở này.
Phía trước là một con đường đầy chông gai, bởi việc nuôi các trẻ mồ côi không chỉ dừng ở nuôi cho khôn lớn, mà mục tiêu của các sơ ở Hướng Phương là nuôi các cháu trở thành người tốt, có ích cho cộng đồng xã hội. Muốn vậy, không có gì khác ngoài việc dạy dỗ cho các cháu có được phẩm hạnh và đạo đức làm người ngay từ nhỏ. Bên cạnh đó, những cháu có khả năng đi học thì các sơ dạy cho các cháu biết ước mơ, biết lấy tri thức và nỗ lực học tập, làm phao cứu sinh cho số phận. Hiện tại, Hướng Phương có trên 30 cháu không đủ khả năng tự tồn tại bởi dị tật. Các cháu còn lại khỏe mạnh và đang tuổi đi học. Đặc biệt, có 10 cháu đang học cấp trung học phổ thông và chuẩn bị thi đại học. Việc vào đại học của các em cũng là một nỗi lo của các sơ. Và dường như trong hành trình vào đời của mỗi trẻ mồ côi, đều thấm đậm yêu thương của những bà mẹ chưa bao giờ sinh ra họ, cũng như những người mẹ thoáng qua trong cuộc đời, đã yêu thương họ như máu mủ ruột thịt.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Lăng Ông Thủy Tướng.
Con đường được mở bằng rừng đi qua con sông Lòng Tàu để về xứ Vạn Chài Cần Thạnh của Sài Gòn. Theo lời kể của ông Ngô Văn Dị, vạn trưởng Vạn Lạch Cần Thạnh, thì vào thời các chú Nguyễn mở cõi vào Nam, đi ngang qua cửa biển Cần Giờ đã thấy có miếu Hải Thần. Theo dân gian, đức tin của những người con xứ biển luôn hướng về hai hình tượng tâm linh lớn nhất là Đức Ngài Cá Ông và Mẹ Quan Âm Nam Hải.
Lịch sử của cái lăng này đó, nó có từ thời các chúa Nguyễn đó, có cái sắc phong của vua Minh Mạng đó, năm 1124 có cái sắc phong là các nơi Trường Đà, các nơi chỗ cửa sông cửa biển phải lập là cái dinh để mà thờ các ông, để nhớ lại các ông cứu ba ông là vua Gia Long đó.
Tại Lăng Ông Thủy Tướng mang nét đặc trưng của hình thức tâm linh tín ngưỡng Phật giáo, Nho giáo và cả hình thức thờ thần trong nông nghiệp của người dân Nam Bộ. Đây là nơi mà người dân gửi gắm tấm lòng thành kính biết ơn biển cả bao la, cầu mong một sự an lành, một mùa bội thu khi đi biển. Là nơi để con người thành tâm cầu khẩn một điều gì đó cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè, cho bà con láng giềng.
Đây là những cái miền biển, thành ra bà con cơ ông phải nói rất tin tưởng vào nơi cái lăng này, sự tôn nghiêm, sự cúng kiến rất là nghiêm trang, và đặc biệt là ở đây nữa là có cách là Nam Bộ chứ không phải mà có bá hát bá trạo này kia nọ cũng như ở các nơi kia này.
Với dân Vạn Chài, Cá Ông là một vị thần phù trợ hết sức linh thiêng, bà Huỳnh Thị Ê kể.
Rất là tín hưởng, tự vì mình sống hồi xưa là lúc mình còn nhỏ thì có ông bà thì đi cũng là ở đây là nhờ sống về nghề ngư, nghề làm biển không à. Giờ đến tới cái tuổi của mình thì cũng nói tiếp theo ông bà để làm nghề.
Xuất phát từ huyền thoại về công lao của thần Nam Hải cứu giúp ngư dân không ai lâm nạn khi có dông bão qua hóa thân vào Cá Ông, người dân miền biển tôn đặt tước hiệu cho Cá Ông là Nam Hải Đại Tướng Quân. Việc thờ cúng Cá Ông nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của người dân đối với vị thần này, qua đó cầu mong biển lặng gió hòa, một mùa đánh bắt cá thành công, nhất là sự cầu mong an toàn cho những người đi biển.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong các cái bài nói chuyện trước của bác sĩ có nói đến cái đề tài là bệnh ung thư. Những cái bệnh ung thư mà được phát hiện sớm thì có thể chữa được, và cái cách sàng lọc bệnh ung thư thì cũng có những cái ý kiến nói đến những cái bệnh ung thư, nhiều loại bệnh ung thư khác nhau. Trong đó thì có muốn tìm hiểu về cái ung thư cổ tử cung, thì hôm nay xin bác sĩ nói về cái vấn đề đó.
Vâng, đó là một ý kiến tốt, bởi vì trong số các ung thư, tất nhiên ung thư tùy theo phái tính, ung thư cổ tử cung là một cái ung thư hay xảy ra nhất ở phụ nữ, nhất là đối với người Việt Nam chúng ta. Tôi còn nhớ, tuy là đã nhiều chục năm trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn nhớ cái kinh nghiệm rất là đáng sợ của những người bị ung thư cổ tử cung vào thời đó, cách đây 50-60 năm. Thì lúc đó thấy nhiều bà con từ những vùng xa, vùng sâu tìm đường để lên được đến thành phố để khám chữa bệnh. Thì họ đã có những bị ung thư đã tiến triển, những người đó ra huyết rầm rề, và mùi cái ung thư, mô ung thư bị hoại tử, nó giống như là mùi chuột chết, quả thật là như vậy. Những bệnh nhân này rất là tội nghiệp và đáng thương, vì dù có được giải phẫu, xạ trị, nhưng cũng chẳng sống được bao lâu. Đến ngày nay, sau nhiều chục năm thì tình hình đã khác hẳn. Khoa học kỹ thuật đã tiến triển, chúng ta đã làm được tốt hơn. Tuy nhiên là ở một số nơi, nhất là ở những nước đang phát triển, nơi có thu nhập thấp, mà trong đó thì có Việt Nam, thì ung thư cổ tử cung vẫn là một cái ám ảnh đối với người phụ nữ.
Thưa bác sĩ, rằng là vì như vậy đó, cho nên là có nhiều người thắc mắc, thì xin bác sĩ nói sơ là cái ung thư cổ tử cung là gì ạ?
Vâng. Tử cung dù gì cũng là một chữ Hán. Thì cổ tử cung là một cái bắp thịt rỗng, nó chứa cái bào thai, cho nên gọi là tử cung. Cái bắp thịt rỗng này có hai phần, tức là nằm ở trong ổ bụng, nhưng mà có cái phần gọi là thân tử cung và một phần gọi là cổ tử cung. Thân tử cung nằm trong ổ bụng, nhưng cổ tử cung thì được mở vào âm đạo. Khi người phụ nữ thụ thai thì cái thai nhi nằm trong thân tử cung, thai nhi phát triển và đến khi sanh thì cái thai nhi được bắp thịt tử cung co bóp và đẩy cái thai nhi đi qua cổ tử cung ra ngoài và vào trong âm đạo, và cũng từ đó được ra ngoài thì người phụ nữ sanh. Thành ra cổ tử cung là một cái phần dưới của tử cung, nó mở ra vào trong âm đạo, nên ta có thể nhìn thấy được và có thể thăm khám được bằng tay. Trong y khoa thì để thăm khám cổ tử cung, người thầy thuốc dùng một cái dụng cụ để nhìn vào trong qua âm đạo, vào trong nhìn thấy cổ tử cung. Dụng cụ đó ta quen gọi là mỏ vịt, thì nó giống như là cái mỏ của con vịt. Ung thư cổ tử cung hay xảy ra ung thư hay xảy ra ở cổ tử cung là cái phần mà chúng ta có thể thăm khám dễ dàng được.
Như vậy thì tại sao cổ tử cung hay bị ung thư ạ, thưa bác sĩ?
Vâng. Ngày nay thì ta biết rằng ung thư cổ tử cung hầu hết là do một loại siêu vi gây ra. Siêu vi này thì có ở trên da của mọi người. Nó có đến trên 100 loại siêu vi. Mà nó thường ở trên da thì nó có thể gây ra các cái sang thương mà chúng ta có thể thấy và cũng quen thuộc. Chúng ta gọi nó là mụn hạt cơm hoặc là mụn cóc ở da. Do đó thì nó có cái tên gọi là siêu vi u nhú. Đó là tên mà cái tên viết tắt bằng tiếng Anh mà chúng tôi cũng nói để quý vị có thể tham khảo. Nó gọi tắt là HPV, tức là Human Papillomavirus. Có đến, như là đã nói, có đến trên 100 loại siêu vi u nhú, nhưng chỉ có một ít loại có thể gây ung thư ở cổ tử cung.
Như thế thì ung thư cổ tử cung nay có thể chữa được không ạ?
Vâng, ung thư cổ tử cung bây giờ có thể chữa được. Và cái sự điều trị có kết quả tốt khi nó được phát hiện sớm. Ngày nay là có thể nói là có thể khỏi được. Thật là rất là khích lệ khi mà thấy rằng ngày nay ung thư cổ tử cung có thể chữa khỏi hẳn được. Khác với lại cái tình trạng cách đây chừng 40-50 năm.
Thì làm sao để phát hiện sớm được ung thư cổ tử cung ạ?
Vâng, cái điều khác nhau và cái điểm mấu chốt là làm sao để phát hiện sớm. Thành ra là như là chúng ta đã nói, cái tử cung nằm trong ổ bụng, như cổ tử cung là nơi hay bị ung thư thận hệ mở vào âm đạo mà ta có thể nhìn thấy và thăm khám được. Và điều nữa là ta cũng biết rằng ung thư là các tế bào bị đột biến, bị thay đổi hình dạng. Nên nếu chúng ta lấy được các cái tế bào đó nhìn dưới kính hiển vi thì có thể phát hiện được các cái thay đổi, và nếu phát hiện được sớm thì chữa được sớm, và do đó có thể chữa có kết quả tốt hoặc là có thể khỏi được.
Và cái đó là gọi là sàng lọc tìm ung thư đó phải không thưa bác sĩ?
Vâng, chúng ta dùng cái chữ sàng lọc mà đó rất là chính xác, tuy là có thể là bạn còn không quen lắm.
Thế thì những ai cần sàng lọc để tìm bệnh ung thư cổ tử cung ạ?
Vâng, người ta nói rằng những ai có cổ tử cung đều cần được sàng lọc ung thư cổ tử cung.
Vâng, như vậy là tất cả phụ nữ.
Đúng. Chúng ta nói vậy để cần được nhấn mạnh thì cũng có đôi khi có những cái sự hiểu lầm. Sàng lọc tức là làm cái phết màu cổ, làm cái phết màu từ cổ tử cung để phát hiện sớm những bất thường. Thì cần phải nói một điểm rõ nữa là một số người được khám phụ khoa, nhưng mà cái điểm chủ yếu trong việc sàng lọc ung thư cổ tử cung là lấy các tế bào từ cái cổ tử cung đem đi nhìn dưới kính hiển vi thì mới có hiệu quả. Có những người nói rằng chúng tôi được khám phụ khoa nhưng mà bao giờ chúng tôi cũng muốn biết rõ rằng họ có được lấy cái mẫu đem đi nhìn dưới kính hiển vi không, để nghĩa là làm một cái xét nghiệm về tế bào. Mà chúng ta nếu biết, có thể biết rằng là cái việc làm đó gọi là cái gọi là làm pap smear. Ý kiến là nhìn làm cái xét nghiệm tế bào để phát hiện những cái thay đổi. Thì chúng ta cần nhấn mạnh đến cái chữ những người có cổ tử cung, tức là hầu hết phụ nữ. Bởi vì khi mà chúng tôi khuyên các phụ nữ để thăm khám tìm ung thư cổ tử cung thì nhiều bà hay nói rằng là tôi chẳng có gì nên không cần khám. Điều đó cũng không đúng, vì chẳng có gì nhưng mà đã có một lần quan hệ là có thể bị ung thư cổ tử cung được. Gần đây có một bà trên 60 tuổi bỗng nhiên bị ra huyết âm đạo. Thì một phụ nữ dù ở tuổi nào, nhất là ở cái tuổi 60 mà ra huyết âm đạo, tức là sau khi đã mãn kinh, thì là một điều bất thường và ai cũng sợ ung thư. Nhưng bà nói, tôi chỉ có một ông chồng mà thôi. Chồng tôi đã chết 18 năm rồi, nên tôi không thể bị ung thư được. vì bà tin như vậy cho nên là tôi ở Mỹ có đầy đủ phương tiện, có bảo hiểm tốt, nhưng mà trên 20 năm qua bà không bao giờ đi khám phụ khoa. Trong thực tế thì vì giao huyết âm đạo thì xét nghiệm cho thấy là bà đã bị ung thư cổ tử cung, và cái ung thư đó đã phát triển, tức là bà đã được chẩn đoán ung thư trễ. Trong thực tế đó, ở Mỹ thì cái việc thăm khám tử cung là điều thông thường. Kể cả các nhà tu hành, các vị nữ tu cũng được thăm khám để sàng lọc tìm ung thư cổ tử cung, không cần biết, không cần hỏi là có quan hệ hay không.
Thì như vậy đó là ung thư nó sẽ tăng theo cái tuổi. Vậy thì khoảng bao nhiêu tuổi thì phụ nữ cần phải chú ý, cần phải đi thăm khám để được sàng lọc tìm bệnh ung thư cổ tử cung ạ?
Vâng. Ở Mỹ thì cái hướng dẫn khuyên rằng các phụ nữ từ 21 tuổi trở lên đều cần được thăm khám tìm ung thư cổ tử cung. Họ cần được thăm khám mỗi 3 năm một lần. Ở Úc thì cái tuổi được thăm khám đó, được bắt đầu từ năm 25 tuổi. Thật nghĩ thế là bởi vì tất cả những người đã có quan hệ đều gần như là hầu hết đều bị nhiễm cái loại siêu vi u vú. Nhưng trong cái tuổi 20 ai cũng bị nhiễm. Nhưng mà cái hệ miễn dịch của người phụ nữ dần dần chống lại và loại trừ cái siêu vi u vú. Đến sau 30 tuổi thì chỉ còn chừng 10% là còn nhiễm. Và một số loại ung thư u vú riêng biệt có thể gây ung thư. Do đó thì người Mỹ thấy rằng là thăm khám sớm hơn thì không có lợi và có thể có hại, là bởi vì sẽ thấy các cái sự thay đổi ở cổ tế bào cổ tử cung do nhiễm ung thư, do nhiễm siêu vi u vú. Nhưng những cái đó sẽ dần dần tự khỏi. Chỉ sau 30 năm, sau 30 tuổi thì một ít người còn lại và họ có cái khả năng dễ bị ung thư cổ tử cung. Cho nên sau 30 tuổi thì xin lỗi thêm là ở tuổi 21 cho đến 30 thì người phụ nữ chỉ cần làm phép mẫu xét nghiệm tế bào cổ tử cung mà thôi. Sau 30 tuổi thì theo cái hướng dẫn mới của bộ phận chuyên trách về phòng ngừa bệnh tật khuyên rằng phụ nữ sau 30 tuổi cần được xét nghiệm sàng lọc tìm ung thư cổ tử cung bằng xét nghiệm tế bào kết hợp với xét nghiệm tìm siêu vi u vú mỗi 5 năm, mỗi 5 năm, chứ không phải mỗi 3 năm như trước. Họ cần làm như vậy cho đến năm 65 tuổi. Sau 65 tuổi, nếu đã có 3 lần sàng lọc bình thường và lần cuối cùng trong vòng 5 năm bình thường, thì họ có thể ngưng sàng lọc. Những người mà không hội đủ 2 điều kiện trên thì cần tiếp tục sàng lọc cho đến năm 70 tuổi. Những người đã có một lần sàng lọc bất thường trong vòng 20 năm thì cần tiếp tục sàng lọc cho đến năm 70 tuổi. Khuyên hướng có những người muốn sàng lọc mọi đời cho đến năm 70 tuổi vì ung thư tăng theo tuổi, và nếu mà người phụ nữ ngày nay sống lâu hơn cho nên sàng lọc đến 70 tuổi có thể cũng có lợi. Hướng dẫn cũng nói rõ thêm rằng sàng lọc những người trước 21 tuổi thì không có lợi, có thể còn có hại. Sàng lọc sau 70 tuổi thì cũng không có lợi.
Thưa bác sĩ, đối với phụ nữ ở Việt Nam mà chưa có gia đình thì như là cái văn hóa, cái phong tục của chúng ta là nó khác với phong tục của các nước Tây Âu, thì không có muốn đi khám sàng lọc như vậy, thì bác sĩ nên khuyên các phụ nữ ở Việt Nam mà trong trường hợp mà chưa có gia đình như vậy đó thì phải áp dụng hoặc là dùng cái cách nào để mà thăm khám cái bệnh này?
Vâng, đây là một vấn đề tế nhị mà phụ nữ trẻ tất nhiên là quan tâm. Cũng phải nhận rằng là phong tục của chúng ta, cách sống của chúng ta khác với lại cách sống của người Âu Mỹ. Nhưng mà mặt khác cũng phải nhận rằng là cách sống của mọi người trên thế giới đều thay đổi. Và dần dần cùng với cái sự toàn cầu hóa, sự kỹ nghệ hóa, phát triển kinh tế, xã hội thì cách sống cũng thay đổi. Và dần dần đều trở nên Âu hóa. Vì thế mà nói chung thì ta thấy các bệnh tật mà trước đây không có ở các nước đang phát triển hay là rất là hiếm thì bây giờ lại tràn lan. Thí dụ như là bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch. Hồi chúng tôi đi học ở Việt Nam thì những cái điều này rất là hiếm, bây giờ thì rất là nhiều. Cũng như là ung thư vú, trước đây chúng ta cứ nghĩ rằng người Á Đông ít bị ung thư vú, bây giờ thì ung thư vú cũng rất là nhiều. Thành ra là bệnh tật thay đổi, cách sống thay đổi, cái quan hệ nam nữ cũng thay đổi. Để nói thêm một câu cho nó sinh động là cái lời dạy của Khổng Tử rằng nam nữ thụ thụ bất thân thì chắc không được ứng dụng như trước nữa. Mà khác nữa là cái siêu vi u nhú nó có sẵn ở trên da của tất cả mọi người, nó thường lọt vào trong cổ tử cung do quan hệ tình dục, nhưng cũng có khi không phải do quan hệ tình dục. Trong thực tế thì hỏi hay tìm hiểu về đời sống tình cảm và quan hệ tình dục của người phụ nữ là một việc tế nhị. Phụ nữ có thể không muốn cho biết về cái đời sống riêng tư của mình, điều đó là chính đáng. Do đó mà ở Tây Phương thì người ta thăm khám phụ khoa hàng loạt, không có kể là có gia đình hay không. Đối với phụ nữ Việt Nam thì dù vì cái phong tục của chúng ta khác, cho nên là chúng tôi đều sẽ trình bày vấn đề, đưa ra những cái khuyến cáo ở những cái theo những cái nghiên cứu khoa học, mà chỉ trình bày thôi để người phụ nữ tự lựa chọn nó hợp với lại cái suy nghĩ của họ. Vì dù sao thì cái việc sàng lọc cũng chỉ là một cái việc khuyến cáo, nó không phải là chữa bệnh, cho nên nó không có tính chất bắt buộc. Nó tùy thuộc ở từng người và tùy thuộc cái cách suy nghĩ, cách sống của từng người và tùy thuộc cái sự quan tâm của từng người. Nên chúng tôi đều trình bày và để cho người nữ tự lựa chọn.
Thưa bác sĩ, trong nhiều trường hợp đó thì cái bệnh nhân đã được giải phẫu cắt tử cung rồi thì có còn cần phải sàng lọc nữa hay không ạ?
Vâng, nếu mà đã được cắt bỏ tử cung vì một nguyên nhân lành tính, nghĩa là không phải do ung thư, thì người phụ nữ đó không cần sàng lọc tìm ung thư nữa vì không còn cổ tử cung. Nhưng mà cũng phải đề phòng, trước đây thì có những người được cắt tử cung, thì cắt thân tử cung nhưng để lại cái cổ tử cung, đó là một cách làm cũ. Có thể còn một số người được như vậy, thì chúng ta phải đề phòng là nếu mà những người đó còn cổ tử cung thì vẫn còn cần được sàng lọc.
Thưa bác sĩ, nếu đã được chủng ngừa siêu vi u nhú HPV rồi thì có còn cần sàng lọc nữa hay không?
Trong thực tế vẫn cần sàng lọc, vì cái thuốc chủng tuy là tốt nhưng mà nó cũng chỉ giảm được 70% cái khả năng bị ung thư cổ tử cung. Bởi vì cái thuốc chủng không ngừa tất cả các cái nhiễm ung thư u nhú, do đó họ vẫn cần được sàng lọc, tuy là khả năng bị ung thư của họ ít hơn.
Vâng, còn khi mà sàng lọc mà có kết quả bất thường thì những bước tiếp theo là như thế nào?
Trước hết thì chúng ta cũng biết rằng tất cả các cái xét nghiệm đều có một cái giá trị nào đó, nên sàng lọc có thể cho kết quả bất thường. Nhưng mà cũng nên hiểu rằng đó là một cái xét nghiệm sơ khởi, có tính chất tìm. Thành ra là tùy theo từng trường hợp, cũng tùy theo cái mức độ bất thường của cái xét nghiệm. Và bác sĩ có thể là làm xét nghiệm lại sau 6 tháng, nghĩa là sàng lọc lại, hay là sau 6 tháng hay 1 năm để theo dõi. Cũng có khi tùy theo mức độ của cái sự bất thường, bác sĩ cần làm thêm các xét nghiệm khác để kiểm chứng. Một số người sàng lọc bất thường nhưng kiểm lại thì cũng không bị ung thư. Cho nên là nếu mà được hỏi lại thì một cái xét nghiệm sàng lọc bất thường thì quý vị cũng đừng lo lắng lắm. Trong trường hợp mà kiểm chứng lại tỏ ra là có ung thư, mà vì chúng ung thư chưa có triệu chứng, vì chúng ta sàng lọc đi tìm mà bắt được, thành ra cái ung thư đó thông thường là ung thư còn sớm, nó mới tại chỗ thay đổi, nó khu trú ở trong phạm vi tế bào mà thôi. Thì những trường này được điều trị và cái có rất là nhiều khả năng là nó được chữa khỏi. Thì đây là một điều rất là nó không tốt cho người bệnh, nhưng mà nó cũng tốt là vì nó được tìm thấy sớm và họ được chữa và có khả năng được chữa khỏi. Thành ra nhìn chung lại thì chúng ta thấy là nhờ cái tiến bộ của kỹ thuật mà cái hướng dẫn mới nhất được đưa ra là có thể sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng phương pháp tế bào và có thể kết hợp với lại việc tìm siêu vi u vú HPV. Nó khiến cho cái việc sàng lọc được dễ dàng hơn, có thể không phải sàng làm mỗi năm hay mỗi 3 năm như trước nữa, mà có thể được làm mỗi 5 năm và kết quả chính xác hơn, làm cho việc sàng lọc hữu hiệu hơn. Do đó thì với cái phương pháp mới này và cái hướng dẫn mới này thì chúng ta hy vọng là tất nhiên là sẽ phát hiện được những cái ung thư cổ tử cung khi nó mới chám, mới chớm xảy ra. Do đó chúng ta có thể chữa có hiệu quả hơn và trong thực tế là có thể ngăn chặn được cái sự phát triển của ung thư.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nói về đề tài là sàng lọc tìm ung thư cổ tử cung. Thì chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn và kính chào bác sĩ Đích.
Chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một tuyên bố bằng văn bản được đưa ra vào ngày 25 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bác bỏ một cách rõ ràng và dứt khoát bất kỳ khả năng nào Hoa Kỳ sẽ chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2014, lực lượng Nga đeo mặt nạ và không gắn phù hiệu quân đội đã xâm nhập bán đảo Crimea của Ukraine, tiếp quản Hội đồng Tối cao Crimea và tiến chiếm các vị trí chiến lược trên bán đảo này. Cuối cùng, hành động này đã dẫn đến việc đưa một chính phủ thân Nga lên nắm quyền ở Crimea. Và vào tháng 3, một cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp, ngụy tạo ở đó, đã tìm cách hợp thức hóa việc Nga sáp nhập lãnh thổ của Ukraine. Ngoại trưởng Pompeo nói, Nga, thông qua việc xâm lược Ukraine và sáp nhập Crimea vào năm 2014, đã tìm cách làm suy yếu một nguyên tắc quốc tế nền tảng mà các quốc gia dân chủ đều tuân thủ. Đó là không một quốc gia nào có thể thay đổi biên giới của quốc gia khác bằng vũ lực. Gần 80 năm trước, Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố Wales từ chối công nhận việc Liên bang Xô Viết khi đó xâm lược các nước Baltic, bao gồm Estonia, Latvia và Lithuania. Trong 5 thập niên kế tiếp, tuyên bố này vẫn là nền tảng của chính sách Hoa Kỳ đối với Liên bang Xô Viết. Học thuyết Wales nêu rõ, người dân Hoa Kỳ phản đối các hoạt động ức hiếp, bất kể là chúng được thực hiện bằng việc sử dụng vũ lực hay bằng đe dọa sử dụng vũ lực. Người dân Hoa Kỳ cũng phản đối bất kỳ hình thức can thiệp nào thay mặt một nhà nước, bất kể nhà nước đó hùng mạnh như thế nào, vào công việc nội bộ của bất kỳ nhà nước có chủ quyền nào khác, dù nhà nước này nhược tiểu ra sao. Nguyên tắc đó vẫn không thay đổi. Ngoại trưởng Pompeo nói, như chúng tôi đã xác định trong tuyên bố Wales năm 1940, Hoa Kỳ tái khẳng định chính sách của Hoa Kỳ là từ chối công nhận những tuyên bố chủ quyền của Điện Kremlin đối với lãnh thổ bị chiếm giữ bằng vũ lực trái với luật pháp quốc tế. Cùng với các đồng minh và đối tác, Hoa Kỳ bác bỏ việc Nga nỗ lực sáp nhập Crimea và cam kết duy trì chính sách này cho tới khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục. Ông Pompeo nói tiếp, Hoa Kỳ kêu gọi Nga tôn trọng các nguyên tắc mà Nga lâu nay vẫn tuyên bố họ tuân thủ và chấm dứt việc chiếm đóng Crimea. Qua các hành động của mình, Nga đã hành xử theo một cung cách không xứng tầm một quốc gia vĩ đại và đã chọn tự cô lập chính mình khỏi cộng đồng quốc tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam. trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.